Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 14 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gesareno. Các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúng lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, khi chứng kiến các môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay, nhiều môn đệ Thánh Gioan đã lên tiếng trách Chúa Giêsu. Đáp lại lời trách của các ông, Chúa Giêsu mở ra cho các ông một lối hiểu mới: ăn chay chỉ khi chàng rể đã đi rồi. Nhưng lúc này chàng rể vẫn hiện diện thì con người không cần phải ăn chay. Lời Chúa Giêsu nói cũng là lời cảnh tỉnh của Ngài dành cho các môn đệ Thánh Gioan. Chúa Giêsu là đấng muôn dân trong đời. Chính Ngài là đấng phải đến. Thế nhưng, cho đến giờ phút này, các ông vẫn không nhận biết Ngài. Chúa Giêsu, đấng muôn dân trong đời từ lâu, ngay trong giây phút này, Ngài đang hiện diện trước mọi người. Ngài đến không phải bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Việc ăn chay là cần thiết, vì đó là việc làm liên kết chặt chẽ với sự trông chờ đấng cứu thế đến. Ăn chay cũng là biểu lộ sự khẩn nài Thiên Chúa trợ giúp dân. Trong ý nghĩa này, Chúa Giêsu không bãi bỏ việc ăn chay, nhưng Ngài muốn những người đương thời biết rằng Ngài đang hiện diện ở ngay đây. Thật tiếc cho các môn đệ Gioan bởi không nhận ra Ngài. Chúa Giêsu đến và làm nên yếu tố mới mẻ cho thời đại. Những ai đón nhận Ngài sẽ sống tinh thần của Ngài. Ngài yêu muôn người, không trừ một ai. Đến lượt mình, con người cũng được mời gọi sống yêu thương. Yêu hẳn nhiên phải là một tình yêu rộng lớn, không phân biệt. Yêu thậm chí là yêu kẻ thù mình. Lối sống này đòi hỏi chúng ta phải có một cuộc ra đi thực sự. Không ai dám yêu thương, hy sinh cho người khác khi mình vẫn còn nặng tính ích kỷ. Dẫu hiểu rằng mỗi người vẫn cần phải biết yêu mình, nhưng một khi yêu mình mà bỏ quên tha nhân, thì lối yêu ấy dễ trở nên vị kỷ, thậm chí cay đắng. Sống lối sống mới đòi hỏi chúng ta đừng yên ổn trong nếp sống cũ, nhưng nhất quyết mặc lấy nếp sống mới. Bởi chúng ta không thể đem rượu mới đổ vào bầu da cũ. Chúa Giê-xu đã đến, những ai đón nhận Ngài sẽ mang lấy cung cách hành xử của Ngài. Lối sống này mời gọi chúng ta cần có một thái độ tận căn. Không ai vừa đón nhận đường lối Chúa Giê-xu nhưng lại dung dưỡng cho một tinh thần thế tục vô trật tự nào đó. Rượu mới không thể đổ vào bầu da cũ, vì cả hai sẽ hỏng. Chúng ta không thể vừa đi theo đường lối của Chúa, nhưng đồng thời lại cố tình làm những việc trái đường lối Ngài. Dù vốn dĩ mang thân phận người yếu đuối, chúng ta dễ lỗi lầm. Nhưng với sự tự do và ý thức đầy đủ, chúng ta vẫn có thể từ chối đi theo những cám dỗ vốn có. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đến mang sự biến đổi cho những ai muốn biến đổi. Hạnh phúc thay cho những ai nhận ra Ngài và lựa chọn lối hành xử của Ngài. Lạy Chúa, con muốn biến đổi, con muốn được hạnh phúc. Tuy nhiên con còn nhát đảm, nên con chưa dám quyết định theo Ngài tận căn. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu giúp con, xin phá vỡ sự nhát đảm ở nơi con. Amen.
Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin tràn chứa mọi nơi.